Chương 4, Giang Ninh kích động. La Phong này vào lúc kiểm tra dự bị võ giả thì một quyền của hắn còn cũng khoảng 1.100 kg. Giờ mới ngắn ngủn vài ngày, không ngờ có thể dễ dàng múa huyết ảnh chiến đao nặng 101 kg. Hơn nữa tốc độ múa đao đạt tới mức kinh người, thực lực của hắn không phải đã gia tăng vài lần đó chứ. Giáo quan Giang Ninh hít sâu một hơi. Từ sau khi trở thành giáo quan của võ quán, giá trị cống hiến võ quán của Giang Niên gia tăng cực kỳ chậm. Đám võ giả của võ quán cực hạn cũng rất tôn trọng giá trị cống hiến võ quán. Biện pháp làm tăng giá trị cống hiến nhanh nhất chính là bắt giết quái thú. Có điều Giang Niên đã lâu không đi săn giết quái thú. Nếu đoán không sai thì La Phong trong lúc tu luyện gen nguyên năng tốc độ nhất định so với võ giả bình thường nhanh hơn nhiều. Giang Niên thẩm mỹ, nói không chừng còn có tư cách để phía thẩm bộ phái người tới xem. Nếu có thể đề cử La Phong lên trên thì không chỉ đơn giản có lợi cho giá trị công hiến võ quán của mình, mà trước mặt giáo quan khác cũng chắc chắn có mặt mũi. Giang Niên không kìm nổi kích động, La Phong, mau dùng lực lớn nhất đánh ra một quyền cho ta. Giang Niên hô lớn. Vâng, giáo quan La Phong đi đến trước máy đo lực quyền, hít sâu một hơi thẩm nghĩ. So với lực cách không khống chế vật của mình thì quyền cước đao pháp đều sẽ thấp đi một bậc. La Phong cũng không có gì che giấu thực lực, chỉ điều chỉnh hô hấp một lần, sau đó trong nháy mắt dồn lực toàn thân. Lưng cũng phảng phất như một cánh cung lớn, giờ nắm tay phảng phất như viên đạn pháo oanh tạc xuống đầu đo lực. Cả đầu đo đột ngột bắn mạnh lại. Tích, bao nhiêu, Giang Niên lập tức chạy tới nhìn vào màn hình của máy đo lực quyền. La Phong sau khi đánh ra một quyền cũng lập tức nhìn về phía màn hình. Đối với lực đấm của mình hôm nay rốt cuộc đạt được bao nhiêu thì La Phong cũng không ám nổi ở khoảng nào nữa. Màn hình trên máy đo quyền hiện rõ ràng có số 3.109 chia. Ba chàng có số 3.109 chia. 3.109 xin lan. Giang Niên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chăm chăm La Phong như trông thấy quái vật. La Phong nhìn thấy con số này thì trong lòng cũng kinh hãi, không ngờ lực quyền của mình gia tăng nhiều như vậy. Trước khi kiểm tra dự bị võ giả thì lực của ta là khoảng 1.100 kg. Lần đầu tiên tu luyện gen nguyên năng, thực lực tăng nhanh nhất đạt đến khoảng 1.000 kg. 1.800 kg. Không ngờ sau khi năng lực của mình giác tỉnh, thân thể tiến hóa thì lực quyền lập tức đạt tới 3.109 kg. Từ sau lần giác tỉnh đó, La Phong cảm thấy rõ ràng lực lượng toàn thân gia tăng rất nhiều, nhưng cho đến giờ không có một số chính xác nào cả. La Phong, cậu, ậu, cậu đã tu luyện thành công gen nguyên năng sao? Giang Niên lập tức hỏi dồn. Vâng, sau khi vượt qua kiểm tra dự bị võ giả, đệ tử lần đầu thử tu luyện gen nguyên năng thì ngay đêm đó thành công. La Phong gật đầu. Giang Niên nhịn không được đấm tay vào nhau hét lớn. Ha ha, võ quán cực hạn, khu nghỉ an ta cuối cùng cũng có được một nhân vật thiên tài đích thực. Lần đầu tiên tu luyện gen nguyên năng, lực tăng từ 1.100 kg đến 3.100 kg. Lần đầu tiên tiến bộ nhiều như vậy, dạng thiên tài này thì cả thành phố Giang Nam một năm nhiều nhất cũng chỉ có một hai người mà thôi. Con người từ khi sinh ra đến lúc tu luyện gen nguyên năng lần đầu tiên, mười mấy năm ở giữa thậm chí còn lâu hơn nữa, thì thân thể chưa từng hấp thu gen nguyên năng, bởi vì chưa bao giờ hấp thu, nên rơi vào tình trạng đói khát mười mấy năm, 20 năm. Vì thế nên lần đầu tiên tu luyện sẽ có mức tiến bộ kinh người nhất, còn bắt đầu từ lần thứ hai, mỗi lần tiến bộ đều cũng rất nhỏ, cần phải tu luyện quanh năm suốt tháng không ngừng thì mới có thể dần dần nâng cao. Đồng thời mức độ tiến bộ trong lần tu luyện đầu tiên cũng thể hiện khía cạnh tư chất của người đó. Có người lần đầu tiên tu luyện thì lực quyền gia tăng 300 kg, cái này xem như tương đối phổ biến. Có người gia tăng 600 kg, có người gia tăng 600 kg, xem như tương đối ưu tú. Có người gia tăng quá 1.000 kg, mức này được coi là tiếng Anh. Còn La Phong gia tăng hơn 2.000 kg, đây là thiên tài. Lại đây La Phong, kiểm tra tốc độ đi. Đợi lát nữa xong thì sẽ đi kiểm tra tốc độ phản ứng của thần kinh Giang Niên, dường như phát hiện được khối châu báu đang không ngừng kiểm tra khả năng của báu vật này. Vâng, giáo quan La Phong cũng hơi hưng phấn. Kết quả kiểm tra nhanh chóng được đưa ra, lực quyền 3.109 g, tốc độ 58 m/s, kiểm tra phản ứng thần kinh, sơ cấp chiến sĩ hoàn hảo, trung cấp chiến sĩ ưu tú. Ha ha, khu nghị an ta cũng đã xuất hiện một quái vật rồi. Sau khi Giang Niên nhìn thấy kết quả đánh giá cuối cùng của bài kiểm tra phản ứng thần kinh thì vẻ mặt đỏ bừng lên vì kích động, tiện tay vỗ vai La Phong hét lớn. La Phong, tương lai giá trị cống hiến võ quán của giáo quan cậu sẽ dựa vào cậu mà thăng tiến đây. La Phong chỉ cười hắc hắc. La Phong, với mức tiến bộ thực lực của cậu thì võ quán cực hạn chúng ta hoàn toàn có thể mời cậu gia nhập võ quán rồi. Giang Niên nói tiếp, không cần phải qua kiểm tra thực chiến võ giả nữa, mà cho cậu gia nhập thẳng vào võ quán. Gia nhập thẳng vào võ quán cực hạn. La Phong cũng hơi nghi hoặc. Bình thường phải sau khi trở thành võ giả thì mới có tư cách chính thức gia nhập vào các thế lực. La Phong, cậu xuất thân từ võ quán cực hạn khu Mi'an mà ra, ta coi như là người dẫn đường của cậu. Giáo quan Giang Miên vỗ vỗ vai La Phong cười nói, ta cũng không dối cậu. Lần đầu tiên, cậu tu luyện Diên Nguyên Năng đạt được mức gia tăng lực quyền hơn 2.000 kg. Hơn nữa tốc độ cũng như sự tiến bộ trong kiểm tra phản ứng thần kinh cũng ở mức kinh người. Với thành tích như vậy, thì tài năng của cậu thuộc loại thiên tài, nói cách khác là quái vật. Cả 200 triệu dân thành phố Giang Nam, một năm e là cũng chỉ xuất hiện một hai nhân tài dạng quái vật như vậy, trong lòng La Phong cười bất đắc dĩ. Cấp độ quái vật, người khác thì không biết, nhưng trong lòng hẳn biết rõ. Lần đầu tiên tu luyện rèn nguyên năng thì mức tăng của lực quyền chỉ sợ cũng khoảng 600 kg thôi. Chỉ sau khi giác tỉnh năng lực thì mới làm thực lực của mình tăng lên trên diện rộng mà đạt tới giá trị kinh người như vậy. Chẳng qua, Giang Miên không thể tưởng được. Dù sao thì mức tăng thực lực lớn nhất của võ giả thông thường vẫn là trong lần đầu tiên tu luyện rèn nguyên năng. Quái vật thiên tài như cậu thì đợi sau khi qua được kiểm tra thực chiến võ giả. Các thế lực như võ quán Lôi Điện, liên binh nằm của các gia tộc Phi Vi sẽ đến thành tích. Khi đó bọn họ đương nhiên sẽ mời cậu gia nhập giáo quan, Giang Miên cười nói. Đến lúc đó, không chừng cậu sẽ bị các loại điều kiện ưu đãi khiến cho mở mắt. La Phong giật mình. Đúng, với quái vật mà cả thành phố Giang Nam 200 triệu dân mỗi năm mới có được một hai mạng thì thế lực nào mà chẳng muốn tranh giành. Cho nên bây giờ để cậu gia nhập không phải tốt nhất sao? Giáo quan Giang Miên cười nói. Đương nhiên cậu yên tâm, võ quán cực hẳn, chúng ta sẽ cho cậu những điều kiện cũng không thấp. Bình thường võ giả gia nhập võ quán, ngoài việc có được một căn biệt thự thì thêm 100 vạn hoa hạ đồng ban đầu. La Phong, cậu đừng không thèm để ý tiền. Mọi thứ của võ giả như chiến y, binh khí, binh kịch, đao pháp cho đến một ít vũ khí nóng. Thậm chí, cậu còn có thể mời cường giả tự mình dạy cậu. Đều là cần đến tiền. La Phong gật gật đầu. Với thiên tài như cậu thì ngoài một căn biệt thự, chúng ta còn cung cấp cho cậu khoản tiền ban đầu là 2.000 vạn đồng. Để cậu mua các loại trang bị vũ khí, đồng thời, võ quán cực hạn chúng ta còn có thể cho cậu miễn phí một bộ đạo dẫn thuật, một bộ đào pháp bí tịch, một bộ thân pháp bí tịch. Giá cả ba món này thấp hơn 5.000 vạn. Như vậy những thứ giao miễn phí cho cậu nhiều hơn 5.000 vạn đồng. Chỉ để cậu nhận việc, La Phong không khỏi thầm nín thở. Trời đất à, số tiền ban đầu cho võ giả bình thường chỉ là 100 vạn. Còn bình cũng tương đương lại là gần 7.000 vạn. Dù sao thuật đạo dẫn, đạo pháp bí tịch, thân pháp bí tịch đối với võ giả cũng rất quan trọng. La Phong, đạo dẫn thuật, đạo pháp bí tịch, thân pháp bí tịch, ba thứ cộng lại mà nói thực ra không vượt qua 5.000 vạn. Còn nếu như cậu mua ở chỗ khác thì tiền mua là gấp đôi so với võ quán cực hạn. Giang Niên mỉm cười nói, võ giả của võ quán cực hạn khi mua một số bí tịch trong võ quán cực hạn đã có ưu đãi rồi. Đương nhiên, đẳng cấp bí tịch được mua cũng cần phải tương ứng với giá trị cống hiến võ quán. Cậu không có giá trị cống hiến võ quán thì có tiền cũng không mua được bí tịch. Đừng, đi khi cậu tới mua thì lần đầu tiên sẽ tặng miễn phí mà không yêu cầu phải có giá trị cống hiến võ quán. Là phòng giật mình. Xem ra điều kiện mà võ quán cực hạn cho mình cũng phải nói là khá hậu hĩnh. Điều kiện của võ quán cực hạn chúng ta dành cho võ giả thiên tài như các cậu đều giống nhau. Giang Niên mỉm cười nói, cậu phải biết rõ quán cực hạn sau này đi ra ngoài săn giết quái thú có thể nhận được trợ giúp từ đồng đạo khắp nơi. Hơn nữa tổng quán chủ võ quán cực hạn chúng ta là đệ nhất cường giả hồng của thế giới, cũng sẽ thỉnh thoảng chỉ giáo một chút cho các nhân vật tinh anh đích thực. Đến giờ La Phong cũng sống nhiều năm như vậy, hẳn biết rõ võ quán cực hạn có sức ảnh hưởng lớn tới đâu. Gia nhập võ quán cực hạn tuyệt đối là lựa chọn tốt. Được, giáo quan, tôi đồng ý. La Phong gật đầu nói. Ha ha, Giang Miên cười nói. Đương nhiên là ta không đủ tư cách cho cậu trực tiếp gia nhập võ quán cực hạn. Tiếp nhận võ giả cấp bậc quái vật như cậu thì cần tổng bộ tự mình xét duyệt. Nói xong, Giang Miên lấy từ trong ngực ra một thiết bị nhẹ nhàng, mở miệng nói một tiếng tổng bộ, đồng thời bấm nút truyền tín hiệu đi. Một lát sau, trên màn hình di động xuất hiện một bóng người. Giang Miên, có việc gì vậy? Lão giả tóc hoa râm trên màn hình di động nhẹ nhàng cười nói. Bạch bá, Giang Niên vẻ mặt thương phấn nói. Khu Nghi An chúng ta phát hiện võ giả cấp thiên tài. Lần đầu tiên, tu luyện gen nguyên năng đã làm tăng lực quyền hơn 2.000 kg, tốc độ đạt tới 58 thước mỗi giây. Còn kết quả kiểm tra phản ứng thần kinh cấp chiến sĩ trung cấp đều là ưu tú, tuyệt đối là cấp quái vật, cấp thiên tài rồi hả? Lão giả tóc hoa râm chấn động lập tức hỏi. Lần đầu tiên tu luyện mà gia tăng lực quyền hơn 2.000 kg, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu tuổi càng lớn, như vậy giá trị đào tạo lại càng thấp. 18 tuổi, Giang Mi liền nói. Cái gì mới 18 tuổi? Lão giả tóc hoa râm đột một bật dậy, lập tức nói lớn. Tiểu tử nhà cậu, mà dẫn hắn đến tổng bộ đi. Bây giờ ta sắp xếp, người chuẩn bị tiến hành kiểm tra. Với tiểu tử của cậu vâng, tôi lập tức đến tổng bộ ngay ra nghe bắt điện thoại. Quay đầu cười nhìn La Phong, La Phong, bây giờ đi với ta, cùng đến tổng bộ vâng, giáo quan, để tôi cất huyết ảnh chiến đao, cùng lá trắng lục lâm vào hộp binh khí La Phong. Vừa mở miệng, thì Giang Niên đã kéo tuột La Phong bỉ. Cần gì phải cất vào hộp binh khí, cứ để chúng nằm ở nền nhà đấy. Mau, đừng lãng phí thời gian. Nói xong Giang Niên lôi La Phong về phía cầu thang, đồng thời Giang Niên ra lệnh. Lão Lý, ngày hôm nay, e là ta không thu xếp được thời gian. Lịch dạy đêm nay của ta hủy bỏ. Vâng, quản trượng. Lý Bá Liền gật đầu, lão chưa dứt lời. Thì Giang Niên và La Phong đã biến mất khỏi tầm nhìn của lão. Mè, mè, bè.